Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày qua, dư luận xã hội hết sức bàng hoàng trước các vụ tai nạn xảy ra trong quá trình đi ngoại khóa trải nghiệm của học sinh do nhà trường tổ chức.
Những năm gần đây, các nhà trường có xu hướng tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Hiện nay là thời điểm các trường học đã sơ kết học kỳ 1 và tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Học sinh háo hức nhưng phụ huynh lo lắng, bất ngờ an về sự an toàn của trẻ, nhất là sắp tới theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động cho học sinh trải nghiệm thực tế càng được chú trọng.
Mặc dù chúng ta đã hoàn thiện hành lang pháp lý khá đầy đủ nhằm giảm thiểu rủi ro, tạo sự phòng ngừa tốt nhất, nhưng vì sao vẫn xảy ra một số vụ việc đau lòng? Từ đây cũng đặt ra nhiều vấn đề về quy trình tổ chức đi dã ngoại cho học sinh đang có nhiều bất cập, trách nhiệm của các nhà trường và cơ quan quản lý. Làm sao để tổ chức hoạt động trải nghiệm an toàn và hiệu quả?
Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung học sinh tử vong khi đi trải nghiệm, trách nhiệm thuộc về ai, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Xin mời quý vị thính giả cùng đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi qua các số điện thoại 02439341040 và 02435563563. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị khách mời ạ.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hà Phương và biên tập viên Bá Toàn. Trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn bản đài và cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý vị khách nghe chương trình.
Vâng, thưa ông và thưa quý thính giả, trong một thời gian ngắn thì đã liên tiếp xảy ra các sự việc đau lòng liên quan đến hành trình những chuyến hoạt động trải nghiệm do các nhà trường tổ chức. Và trước khi mà trao đổi thì chúng ta cùng điểm lại một số sự việc.
Mới đây, trường Trung học phổ thông Đông Anh đưa gần 900 học sinh lớp 10 và 11 đi hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch đảo Ngọc Xanh, tỉnh Phú Thọ. 3 học sinh đã gặp nạn, trong đó một em tử vong, 2 em bị thương nặng. Trước đó, ngày 13 tháng 1, trường tiểu học Âu Dương Lân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho 400 học sinh đi hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Đại Nam. Một học sinh lớp 4 đã tử vong khi rơi xuống vùng biển nhân tạo. Đầu năm 2020, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng tổ chức đợt hoạt động trải nghiệm tại Đà Lạt. Trong chuyến trải nghiệm này, một học sinh ngã xe tử vong. Năm 2018, trường Trung học cơ sở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức đi dã ngoại cho học sinh toàn trường tại Thủy điện Hòa Bình và Thác Thăng Thiên. Trên đường về thác, một học sinh đi xe đạp bị ngã tử vong. Hay như trước đó, trẻ mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh đi tham quan một trường học mới đã bị cánh cửa tủ sách của thư viện đổ đè xuống khiến trẻ tử vong.
Vâng, vừa rồi là thông tin về một số những sự việc mà học sinh tử vong trong những cái chuyến đi trải nghiệm thực tế. Giáo sư Nguyễn Ngọc Phú thì có những cái suy nghĩ như nào khi mà nghe những cái thông tin về những cái sự việc đau lòng như vậy ạ?
Vâng. Tôi nghe các cái sự việc đã xảy ra liên quan đến các cái hoạt động trải nghiệm và tai nạn đối với các cháu thật là đau lòng. Đây là một cái tổn thất và một cái lỗi rất lớn của ngành giáo dục của ta.
Vâng, vậy để xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như vậy, theo ông thì cần phải quy trách nhiệm như thế nào?
Về trách nhiệm thì trước hết là phải nói nhà trường. Nhà trường là tổ chức các hoạt động trải nghiệm này, nhà trường phải chịu trách nhiệm. Nhà trường là ai? Là hiệu trưởng. Và rồi sau đó thì các hiệu phó phụ trách. Và thứ hai là giáo viên phụ trách học sinh đi thực hiện các hoạt động trải nghiệm. Hai đối tượng này nếu xảy ra các vụ việc lớn phải lập hồ sơ và truy tố.
Dạ, vâng ạ. Tôi muốn nhắc đến cái sự việc đau lòng mới đây nhất, đó là một học sinh tử vong và hai em học sinh bị thương nặng khi mà đi tàu lượn tại khu du lịch đảo Ngọc Xanh ở Phú Thọ. Và cái câu hỏi đặt ra là cái trò chơi mạo hiểm như vậy khi mà các em tham gia ấy, có phải là một cái hoạt động ngoại khóa không thưa ông?
Trước hết là ta hiểu là hoạt động trải nghiệm là thế nào. Hoạt động trải nghiệm đối với học sinh hiện nay thì là đây là một vấn đề rất lớn trong cái chương trình đổi mới chương trình sách giáo khoa cho học sinh phổ thông các cấp thì cũng đã thấy rõ đấy là một nội dung rất quan trọng, bởi vì không chỉ có học trên lý thuyết trên lớp mà học sinh còn phải hiểu các cái hoàn cảnh thực tế, tiếp cận với các cái tình huống thực như là thấy nông dân trực tiếp làm việc trên cánh đồng, thấy máy móc chạy trên thực địa, thấy các súc vật, chứng kiến hình ảnh sống động của nó, thấy con người tương tác với nhau và tương tác với môi trường. Có nhiều học sinh là ở trường, tôi biết ở trường Amsterdam có lẽ cũng lâu rồi, cách đây khoảng 20 năm, hồi con gái tôi học ở đấy, nó về nó bảo bố ơi, lớp con các bạn bảo là ngựa bò màu đỏ và ngựa có sừng. Nó không hiểu cái gì cả, đến cái giá để, và cái rổ nó không phân biệt được cái nào là cái giá, cái nào là cái rổ. Đấy là cái lỗi của giáo dục. Lỗi. Hoạt động trải nghiệm là để đối chiếu những cái điều học được ở trên lớp và đối chiếu vào thực địa để hiểu một cách sâu sắc hơn những điều mà nhà trường, sách giáo khoa, thầy cô giáo đã dạy các cháu. Đấy, đấy là buổi học, phải xác định đấy là buổi học thực tế. Cho nên là không phải là đi chơi. Hoạt động trải nghiệm không phải là hoạt động tổ chức các cuộc du lịch cho các cháu đi tham quan chỗ này chỗ kia một cách đơn thuần. Không phải, đây là một buổi học. Học thì phải ra học. Thế học như nào? Học trong trải nghiệm thì nó có yêu cầu của nó. Cần tí tôi sẽ nói thêm.
Dạ vâng ạ. Qua chia sẻ của ông thì tôi cũng nhớ đến là khi mà tôi hỏi một đứa cháu của tôi thì cháu cũng không phân biệt được đâu là con trâu và đâu là con bò đó. Và sự khác nhau giữa con trâu và con bò thì rất là dễ phân biệt, và nếu mà các em không được học trải nghiệm và nhìn thấy thực tế thì các em cũng có thể là khó phân biệt được, khó biết được và cứ nhầm lẫn là con trâu và con bò đấy ạ. Và dường như là cái chương trình ngoại khóa đang thực hiện thì chưa có những cái hướng dẫn cụ thể, và đơn cử như là nhiều trường tổ chức những cái hoạt động ngoại khóa hay là trải nghiệm thì lại nhầm lẫn là đi dã ngoại hay là đi xem phim, đi du lịch, có thể là xem múa rối đó. Và tiếp theo thì xin mời ông cùng nghe ý kiến của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương.
Chúng ta đưa học sinh đi ngoại khóa là đặc biệt quan tâm đến mục tiêu của môn buổi học. Các con học được cái gì, kỹ năng gì, hoặc là học được kiến thức gì trong ngoài đời. Cái điều này hết sức quan trọng, nhưng tôi lại không thấy xuất hiện ở trong những buổi ngoại khóa của các trường. Chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty, nơi mà tổ chức những buổi vui chơi dã ngoại, chứ không phải là chúng ta phụ thuộc vào bài học của các con ở trường.
Vâng, tiến sĩ Vũ Thu Hương thì có phân tích là những cái hoạt động trải nghiệm thì đang được thực hiện và tổ chức chưa đúng lắm, và dường như là các nhà trường đang phụ thuộc quá nhiều vào những cái công ty du lịch. Và ông cũng có nêu là để xảy ra những cái sự việc đáng tiếc thì trách nhiệm đầu tiên là thuộc về các nhà trường. Khi mà chúng ta đều biết là mỗi nhà trường khi mà tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái hoạt động ngoại khóa thì đều những có những cái kế hoạch cụ thể và được đưa lên để Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt kế hoạch rất là kỹ càng trước khi mà tổ chức. Vậy qua những cái câu chuyện đau lòng như vậy thì đặt ra cái câu chuyện là cần phải kiểm soát cái hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm của nhà trường kỹ càng hơn, thưa ông.
Vâng. Trước hết là tôi cũng xin nói thêm là tôi đã xem lại cái luật giáo dục mới của Quốc hội thông qua mà mùng 1 tháng 7 năm 2020 đã được thực thi. Và trong đó chỉ có hai từ trải nghiệm, duy nhất có hai từ trải nghiệm cho trẻ mầm non ở điều 24 của luật giáo dục. Còn tất cả cái cấp giáo dục phổ thông, cấp 1 tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có. Mà đây là một nội dung rất lớn trong cái đổi mới chương trình giáo dục đào tạo của học sinh phổ thông. Thế tôi cái này là cũng tôi cũng hơi thắc mắc về cái chuyện này. Thế còn bộ thì cũng đã có nhiều văn bản, cho nay là có hơn 20 văn bản liên quan đến vấn đề này. Thì đây tôi nghĩ đây cũng là quá nhiều, những văn bản quá nhiều. Vấn đề tức là phải nhà trường phải hiểu thế nào là cái hoạt động trải nghiệm, tổ chức thế nào cho học sinh thực hiện cái hoạt động trải nghiệm này có kết quả. Và đây là buổi học, và học thì phải có cái tổ chức, chứ không phải chỉ là đi chơi. Thì tôi nghĩ như vậy.
Vâng, theo thông tin của ông thì trong luật giáo dục 2019 thì không nói gì đến cái hoạt động trải nghiệm, và có một từ duy nhất là trải nghiệm ở bậc mầm non thôi ạ, một bậc học nhỏ nhất.
Ở điều 24 của luật giáo dục.
Vâng.
Còn hai từ trải nghiệm, còn những chỗ khác không thấy.
Vâng. Qua thông tin của ông thì tôi cũng đưa ra một cái chi tiết là theo ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị Công tác Học sinh Sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng có chia sẻ rằng là chỉ trong vòng 5 năm gần đây thì đã có khoảng 20 văn bản quy phạm pháp luật như là nghị định này, thông tư, hướng dẫn, chỉ thị, công văn được Bộ gửi cho các Ủy ban Nhân dân các tỉnh nhằm đôn đốc rồi nhắc nhở đảm bảo an toàn cho học sinh và trường học. Và mỗi khi mà có những cái sự cố xảy ra thì các sở cũng có những cái văn bản chỉ đạo các trường là cần phải đảm bảo an toàn cho học sinh hơn. Có thể nói như vậy là về mặt văn bản rồi chỉ đạo thì đã có khá nhiều, thậm chí là ban hành hàng năm, nhưng mà vẫn có những cái sự cố đau lòng xảy ra trong những cái chuyến trải nghiệm. Vậy theo ông thì cần phải có cái giải pháp như thế nào mà giữa văn bản chỉ đạo và cái thực tế thực hiện ở các trường phải có cái sự thống nhất với nhau và từ văn bản phải đi vào thực tế?
Vâng, thực tế thì thực tiễn của ta nó sinh động lắm và không văn bản nào có thể là mô tả hết được. Tôi nghĩ là bộ như thế là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng rất cố gắng, cho nay là riêng về cái lĩnh vực này có 20 văn bản liên quan thì tôi cho nghĩ thế là đủ. Thế nhưng mà có cái vấn đề tức là trách nhiệm của các nhà trường, của các thầy giáo, cô giáo trực tiếp phụ trách các em thực hiện các cái buổi học trải nghiệm phải như thế nào. Và nhà trường phải tổ chức rất là chặt chẽ. Ở trên lớp thì có một, mỗi một cái bài giảng thì có một giáo viên phụ trách. Nhưng mà đi học trải nghiệm thì không phải chỉ có một. Phải có lẽ là phải bố trí tùy theo số lượng các em tham gia trong cái hoạt động trải nghiệm ấy, rồi thì là khu vực, rồi thì tính chất của cái hoạt động trải nghiệm ấy, nội dung của nó mà bố trí thêm và phải tổ chức thật chặt chẽ thì mới đảm bảo được. Chứ còn bây giờ chờ vào văn bản chỉ thế thôi, và văn bản tôi nghĩ thế là đủ, và trách nhiệm đây thuộc về nhà trường và các giáo viên phải nói rõ về cái và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này.
Vâng, chúng ta thấy là những cái chuyến đi trải nghiệm thì được tổ chức có số lượng học sinh khá là đông ở những cái độ tuổi mà đang nghịch ngợm đấy ạ. Mà giáo viên thì lại cũng ít khi mà kiểm soát các em hoặc là trông nom các em, có thể nói là trông nom thì cũng khó đúng không ạ? Ở một khía cạnh nữa mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là những cái đơn vị liên kết với các nhà trường để mà tổ chức hoạt động trải nghiệm. Ông có nói là trách nhiệm chính là thuộc về nhà trường, nhưng mà cái việc mà các công ty liên kết để mà tổ chức cùng với nhà trường ấy cũng rất là quan trọng. Vậy theo ông thì cần phải siết chặt cái quy định với các đơn vị này ra sao để mà có những cái chuyến tổ chức được an toàn, bài bản, và cần phải có những cái quy định cụ thể như nào đối với những cái công ty tổ chức những cái hoạt động này khi mà liên kết với các nhà trường?
Và trên thực tế thì có một số công ty người ta làm cái nhiệm vụ giúp cho cái việc là hoạt động trải nghiệm của các nhà trường được tốt. Thế thì như thế là cũng thuận rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đừng có trông chờ chỉ ỷ lại vào các công ty này. Nhà trường phải phân công giáo viên và phải làm việc rất kỹ với các công ty để họ hiểu được chúng tôi đến với các vị, chúng tôi là học sinh của chúng tôi sẽ làm cái gì, các vị phải cung cấp cái gì để phục vụ cho cái hoạt động trải nghiệm theo đúng cái mục tiêu yêu cầu đào tạo, của mục tiêu yêu cầu giáo dục của nhà trường. Và công ty thì có trách nhiệm hiểu rõ điều này, phân công người có trách nhiệm phụ trách, nhưng giáo viên phải đi kèm, đấy là các nhà chuyên môn để điều chỉnh, sắp xếp bố trí các cái nội dung cho nó phù hợp với cái hoạt động trải nghiệm. Và cô giáo thầy giáo thì phải trước khi đi học trải nghiệm thì phải nói là trong buổi trải nghiệm này, sau đó cô hay là thầy sẽ hỏi các em 5 câu hỏi như thế này, và 1, 2, 3, 4, 5 các em quan sát tất cả những điều các em trông thấy, và sau đó thì là cuối buổi chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề đó. Phải làm thật chặt chẽ và phải tổ chức thật chặt chẽ. Thì tôi nghĩ là những cái này là trong tầm hoạt động chịu trách nhiệm của các nhà trường phải quan tâm về chuyện này.
Vâng, đòi hỏi cái sự trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường khi mà chọn những cái công ty để cùng tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm.
Đúng như
không?
Thế.
Vâng ạ. Như chúng tôi đã nêu là trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì hoạt động trải nghiệm là một hoạt động giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 ạ, bao gồm trên lớp và ngoài nhà trường. Và sau đây là ý kiến của bà Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu Quốc hội khóa 14.
Tôi nghĩ rằng là cần phải rà soát lại có một cái khung quy định cụ thể về những cái hoạt động ngoại khóa như thế nào, đảm bảo các cái yếu tố an toàn, đặc biệt là trong các cái hoạt động ngoại khóa là không nên quá dễ dãi, không nên quá lỏng lẻo trong cái việc là phối hợp với các cái đơn vị bên ngoài, mà còn phải có cái sự chọn lựa rất là kỹ càng, rất là thận trọng để chúng ta tổ chức đạt đúng cái mục đích, đúng cái ý nghĩa của cái hoạt động ngoại khóa đối với giáo dục.
Vâng, trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì là hoạt động trải nghiệm là hoạt động bắt buộc và sẽ được thực hiện nhiều hơn khi mà sắp tới đây chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở những cái bậc học tiếp theo. Năm vừa rồi thì đã thực hiện ở lớp 1 rồi, bậc tiểu học rồi. Và như ý kiến của bà Phạm Thị Minh Hiền thì đã nêu và chúng ta đã nghe vừa rồi ạ. Và chúng ta cũng đã nói là các nhà trường cần phải lựa chọn những cái công ty du lịch thực sự uy tín và có sự kết hợp phối hợp chặt chẽ để mà tổ chức. Vậy theo ông thì khi mà áp dụng cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì các nhà trường cần lựa chọn các cái chương trình trải nghiệm như thế nào để mà vừa giúp các em học hoạt động tham gia những cái hoạt động này thực sự được trải nghiệm và bên cạnh đó cần phải đảm bảo an toàn cho học sinh nữa.
Vâng. Về chương trình thì cái này là do sẽ phụ thuộc vào cái nội dung học và phụ thuộc vào các cái chương trình đã được phê duyệt, thì nhà trường phải căn cứ vào đó và phải lựa chọn. Bởi vì là thực ra thì cái hoạt động cho học sinh đi thực hiện các cái hoạt động trải nghiệm thì nó tốn thời gian và có thể vi phạm thời gian để cho các em học tập thì không, cũng rất là eo hẹp, không phải là nhiều, phải tính toán và phải chủ tính thế nào thật kỹ. Thế và đặc biệt là trong cái hoạt động trải nghiệm đấy thì phải chủ tính kỹ các tình huống có thể xảy ra, ví dụ như là vấn đề xe cộ và vấn đề tai nạn trên đường. Tai nạn trên đường có khi là do đoàn xe nó phụ trách chứ cái không liên quan đến ấy. Thì phải tính và trong trường hợp ấy thì như thế nào, phải giải quyết các cái vấn đề về cấp cứu, rồi thì là giải quyết sự cố, hay là có những cái chuyện như là hỏa hoạn, hay là học sinh bị gặp những cái tai nạn bất ngờ xảy ra, thì cái này là tôi nghĩ là nhà trường phải tính toán kỹ, phân công người phụ trách thật chu đáo, và không phải chỉ giáo viên phụ trách mà phải sử dụng cả lực lượng chi đoàn, lực lượng chi đội, các cái đội chi đội thiếu niên, chi đoàn thanh niên, phân công những người theo dõi phụ trách từng việc một, và đây coi như một, nếu mà gọi đúng như một trận đánh, để đảm bảo cái trận đánh thắng lợi thì các khâu, các tổ mục việc, các cái tổ chức phải hết sức chặt chẽ và chủ động.
Vâng, để xảy ra những sự cố thì một khía cạnh nữa được nêu đó là nêu là học sinh thì chưa được trang bị những cái kiến thức và những cái kỹ năng tự bảo vệ mình. Và rất là nhiều ý kiến có nói là học sinh Việt Nam thì đang có thiếu những cái kiến thức, những cái kỹ năng tự bảo vệ mình trước những cái rủi ro, trước những cái sự việc ạ. Vậy theo ông thì ông là một người mà tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ở hội khoa học giáo dục Việt Nam rồi, thì theo ông nhìn nhận thì cái lỗ hổng trong học sinh Việt Nam trong cái việc mà cái kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình như nào và cần làm gì để lấp cái lỗ hổng đó?
Vâng, đúng là như thế. Tức là những cái nội dung mà có cái kỹ năng tự bảo vệ, hay bây giờ gọi là kỹ năng sinh tồn.
Dạ.
Kỹ năng sinh tồn ví dụ như là đuối nước thì xử lý như nào, khi bị hỏa hoạn thì xử lý như nào, khi bị động đất thì mình phải làm gì, rồi khi có một bạn bị thương, bị thương thì cấp cứu, sơ cứu ra sao, những cái này phải trang bị cho học sinh và thực hiện ở đâu, thực hiện ở các buổi học ngoại khóa và kết hợp với các cái hoạt động trải nghiệm có tổ chức để cho các em chứng kiến và cần, nếu đủ thời gian cho các em thực hành những cái việc như thế thì rất là tốt. Rất tiếc là hiện nay những cái nội dung này là chưa được chú trọng lắm, thì đây cũng là một thiếu, tôi nghĩ là một thiếu sót.
Dạ vâng ạ. Một thành phần mà tôi nghĩ là nếu mà không nhắc đến thì rất là thiếu sót, đó là ban đại diện cha mẹ học sinh, nhất là những cái bậc cha mẹ học sinh ở từng lớp học ạ. Vậy theo ông thì cần có sự phối hợp, sự kết hợp như nào giữa nhà trường và các phụ huynh để mà có thể quản lý học sinh trong những cái hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm, đảm bảo an toàn cho các em?
Vâng, sự kết hợp giữa nhà trường với lại gia đình, mà cụ thể tức là ban đại diện của phụ huynh, là rất cần thiết trong toàn bộ cái hoạt động giáo dục của nhà trường. Cho nên là đặc biệt là các cái hoạt động trải nghiệm cũng thế thôi. Nhà trường phải có một cái kế hoạch như nào để chu đáo, phối hợp với lại lực lượng phụ huynh. Có thể phụ huynh, có một số phụ huynh người ta có kinh nghiệm trong chuyện này và người ta cũng thông thạo cái khu vực đó, thông thạo cái công việc, các cái nội dung hoạt động trải nghiệm ấy liên quan đến con trẻ, thì họ sẵn sàng xung phong tham gia, thì mình có thể mình mời các cái vị phụ huynh đi cùng với lại các cháu và kết hợp với lực lượng giáo viên để giải quyết các cái việc mà hướng dẫn các em, là các học sinh xử lý các việc nảy sinh. Thì cái này là cần thiết lắm. Vừa rồi tôi có nói, tức là ngay bản thân các học sinh, thầy cô giáo cũng phải biết tận dụng cái lực lượng của các em, nhất là trong lớp, lớp nào có một số em rất tích cực, thì mình phải tận dụng cái và phải phân công các em, phải giao cho các em tự phân công nhau làm các việc liên quan đến cái hoạt động trải nghiệm trong một cái buổi nào đấy. Điều này tôi nói lại, tức là rất đáng ca ngợi các bên quân đội, các cái của buổi hành quân dã ngoại, họ phân công rất chi tiết. Ví dụ như là báo động ban đêm thì là đơn vị hành quân di chuyển, thì đồng chí Nguyễn Văn A mang cái song, đồng chí Nguyễn Văn B mang cái thùng nước, đồng chí Nguyễn Văn D thì là mà mang cái gì đó rất cụ thể, và nó như một cái máy, đến khi báo động một cái là họ làm răm rắp, thời gian rất ngắn họ đã tập trung lại để chuẩn bị hành quân. Thì cái này là nhà trường cũng phải tập cho các em và giao cho các em các cái việc như thế để các em phân công nhau. Nếu hoạt động trải nghiệm ngày mai thì diễn ra thì em nào phụ trách cái nhóm nào, em nào làm cái gì, khi đến nơi thì em nào liên quan chuyện về quan sát, ví dụ nơi có khu vực hồ nước thì cảnh giới xem có bạn nào lỡ chân bị đuối nước không. Bởi vì là trẻ con thì nó có thể nó thấy nước nó nghịch, nhỡ một cái thì thế nào, mặc dù mình nói rồi nhưng phải có người cảnh giới và phải quản lý cái việc này. Tôi nghĩ là phối hợp với phụ huynh và phối hợp tổ chức các lực lượng trong lớp, các nhân học sinh tích cực, nhân tố tích cực, lực lượng lãnh đạo của chi đoàn, chi đội để phục vụ cho cái hoạt động này là điều rất cần thiết.
Vâng, nói đến cái sự an toàn thì sau những cái sự cố đau lòng này thì có ý kiến cho rằng là tại Việt Nam thì chuyên ngành an toàn trường học chưa được đào tạo và việc đảm bảo an toàn thường được kiêm nhiệm bởi phó hiệu trưởng phụ trách hoặc là giao cho giáo viên chủ nhiệm từng lớp chịu trách nhiệm và cũng chưa có chuyên gia an toàn thực sự. Giáo viên thì có trách nhiệm nhưng mà không có nghiệp vụ về phòng chống rồi đánh giá rủi ro hay là xử lý những cái sự cố có thể xảy ra bất ngờ như là tai nạn hay là những cái sự cố khách quan đấy ạ. Vậy qua những cái sự việc vừa rồi thì ông có những cái nhìn nhận gì và nên chăng là ngành giáo dục cần phải xem xét lại cả một cái quy trình tổ chức đưa học sinh đi trải nghiệm ạ?
Vâng, tôi nghĩ là tôi chưa đọc hết các cái khoảng hơn 20 văn bản mà ông vụ trưởng vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên cho biết là đã liên quan đến hoạt động trải nghiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng những văn bản ấy thì là nếu tổng hợp lại chắc cũng đủ. Nhưng vấn đề đây là nhà trường, là nhà trường phải quan tâm chặt. Và thứ hai nữa là cần thiết phải bộ phải có một cái văn bản tổng hợp tất cả lại. Nếu hoạt động trải nghiệm thì có những cái gì 1, 2, 3, 4, 5 và quy trách nhiệm cho là nhà hiệu trưởng, nhà trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề gì. Giáo viên mà dẫn học sinh đi thực hiện hoạt động trải nghiệm, nếu xảy ra cái chịu trách nhiệm như nào, phải làm thật rõ trong cái chuyện này. Vấn đề bây giờ là vấn đề tổ chức cái hoạt động trải nghiệm thế nào cho tốt. Thế còn là về nội dung thì chắc là các cô giáo, thầy giáo cũng có suy tính kỹ để làm, thì cái điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà tổ chức phải chặt chẽ thì mới chống được các cái tai nạn rủi ro trên đường. Tôi nghĩ là làm gì có cái hoạt động trải nghiệm cho các em đi tàu lượn?
Yeah.
Làm gì có hoạt động trải nghiệm để cho các em là đến là tự mà thuê xe đạp đi chơi? Tự xe đạp đi chơi thì xảy ra tai nạn. Là không có cái chuyện đấy. Cái này là phải làm thật chặt chẽ. Chứ không thì rồi thì tai nạn vẫn cứ xảy ra thôi.
Vâng, phải hiểu đúng về hoạt động trải nghiệm. Và
nó là một buổi học và có nội dung học. Giáo viên phải đưa ra các câu hỏi về tri thức thu được sau các buổi trải nghiệm và phải kiểm tra các em tiếp nhận điều đó có đúng hay chưa. Và phải có chương trình.
Vâng ạ, tôi cũng xin nhấn mạnh là phải hiểu đúng về hoạt động trải nghiệm và từ cái hiểu đúng thì mới tổ chức được tốt.
Đúng như thế.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam về những phân tích vừa rồi ạ.